khó của Maria và bí tích thánh thể. Đây là đề tài suy niệm trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Nói đến sự khó nghèo của mẹ Maria là khẳng định rằng mẹ là mẹ của những người nghèo. Giữa các tạo vật, mẹ là người được Chúa Thánh Thần tác tạo một cách đặc biệt nhất. Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng, để chuẩn bị cho Thiên Chúa một chỗ cư ngụ, Thánh Thần đã đào sâu trong tâm hồn mẹ Maria đến độ mẹ hoàn toàn trở nên trống không. Thiên Chúa chỉ có thể chiếm hữu con người khi con người biết dốc cạn toàn thân mình mà thôi. Con người của thời đại ngày càng ý thức về những chiếm hữu của mình, cho nên thật khó mà hiểu được ý nghĩa của bí tích thánh thể, bởi vì bí tích thánh thể là bí tích của những người nghèo. Mana mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái trong 40 năm lang thang trong sa mạc là hình bóng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của bí tích thánh thể. Trong sa mạc, không ai là người giàu có. Trong sa mạc, con người hoàn toàn trở nên trơ trụi nghèo nàn. Người ta không thể mang theo bất cứ một dự trữ nào. Đây là tình huống mà dân Do Thái đã trải nghiệm trên đường về đất hứa. Chính trong hoàn cảnh cùng cực ấy mà Thiên Chúa đã ban xuống manna cho họ. Nhưng manna không phải là một lương thực mà con người có thể tích trữ được. Người ta phải đón nhận lương thực này ngày qua ngày. Ban cho dân Do Thái một lương thực như thế, Thiên Chúa báo trước chính bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập. Mầu nhiệm thánh thể cũng được báo trước qua kinh nghiệm của tiên tri Elia. Chính khi vị tiên tri này đói lả đến độ chỉ còn muốn chết đi, thì Thiên Thần Chúa mới mang đến cho ông lương thực. Chính khi cận kề với cái chết mà Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể quả thật là bí tích của người nghèo, người thấp hèn nhất. Chính vì thế mà truyền thống giáo hội vẫn gọi bí tích này là của ăn đàn, tức của ăn dành cho những ai lâm vào giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống. Phải cảm nhận được sự nghèo nàn túng quẫn của mình để sống bí tích thánh thể theo đúng ý muốn của Chúa Giêsu. Phải đón nhận bí tích này trong tinh thần nghèo khó. Đó chính là ý muốn của Chúa Giêsu. Bí tích này là một món quà được trao tặng một cách hoàn toàn nhưng không. Giữa mẹ Maria và bí tích thánh thể có một tương quan đặc biệt, bởi vì chính trong bí tích này mà trái tim của Chúa Giêsu được trao tặng cho mẹ. Sự khó nghèo của mẹ trực tiếp đến từ trái tim của Chúa Giêsu thánh thể. Sự khó nghèo này đòi hỏi mẹ phải đi vào giai đoạn cuối của cuộc lữ hành của mẹ. Trong cuộc lữ hành này, mẹ trở nên nghèo nàn đến độ không còn đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẹ đã luôn luôn chấp nhận sống nghèo như thế. Mẹ đã lớn lên trong nghèo khó. Tình yêu của Chúa càng mãnh liệt trong mẹ, mẹ càng trở nên khó nghèo. Suốt cuộc đời, mẹ đã sống nghèo. Nhưng khi đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc lữ hành, mẹ càng trở nên nghèo khó hơn để có thể lãnh nhận tất cả từ Chúa Giêsu một cách nhưng không. Sự nghèo khó làm cho chúng ta ý thức được tính cách nhưng không của cuộc sống. Mỗi khi chúng ta rước mình vào máu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên nghèo khó, nghĩa là đón nhận tất cả mọi sự như là ân ban nhưng không của Chúa. Sống như thế là không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Trong chuyến viếng thăm Pháp hồi năm 1981. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, Thánh Thể là lý do hiện hữu của Linh Mục. Ngài chia sẻ kinh nghiệm như sau. Tôi làm giáo hoàng được 2 năm. Tôi làm giám mục được hơn 20 năm. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là được làm linh mục, được cử hành thánh thể mỗi ngày, được lập lại chính hy tế của Chúa Kitô, được nhờ Ngài mà trao lại cho Chúa Cha tất cả mọi người là thế giới, là nhân loại và là bản thân tôi. Với những lời này, Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của bí tích thánh thể. Người ta có cảm tưởng rằng tất cả suy tư, triết học và thần học của Ngài là để hiểu được mầu nhiệm bí tích thánh thể. Chúng ta cần phải đến với mẹ mới có thể đi vào mầu nhiệm thánh thể. Để hiểu rõ hơn mầu nhiệm này, thiết tưởng chúng ta cần phải trở lại dưới chân thập giá Chúa Giêsu để xem Chúa Thánh Thần đã nhào nặn trái tim mẹ Maria như thế nào. Trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy có một sự liên tục và thống nhất sâu xa giữa những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mẹ. Mẹ Maria trước tiên là nguồn mạch của anh Chúa Giêsu. Chính nhờ trái tim của mẹ mà Thiên Chúa đã nhào nặn nên trái tim Chúa Giêsu. Mẹ là mẹ theo một ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thật thế, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu trước hết trên phương diện sinh lý học. Thiên Chúa muốn rằng mẹ là người trao ban cho Chúa Giêsu một thân xác. Trái tim của Chúa Giêsu đến từ mẹ Maria dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Như thế, giữa trái tim của mẹ và trái tim của Chúa Giêsu luôn có sự hài hòa. Chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà trái tim của Chúa Giêsu đã được nhào nặn theo khuôn mẫu của mẹ. Sự nhạy cảm của Chúa Giêsu luôn hài hòa với sự nhạy cảm của mẹ. Nếu trái tim của Chúa Giêsu được hình thành từ trái tim của mẹ Maria và luôn có sự hài hòa giữa hai trái tim, thì hẳn nhiên cũng chính mẹ đã dạy dỗ Chúa Giêsu. Con có nên người hay không là do công lao dạy dỗ của mẹ. Trong khi người cha dạy con lý luận và truyền đạt kiến thức cho con, thì người mẹ lại chú tâm đến những gì thâm sâu nhất trong con người là tình cảm. Mẹ dạy dỗ Chúa Giêsu, nhưng trong thực tế, chính Chúa Giêsu đã sử dụng những cử chỉ và lời nói của mẹ để đào luyện trái tim của mẹ. Chính qua cuộc sống gương mẫu của mẹ mà Chúa Giêsu đã có thể đi sâu vào trái tim mẹ. Giữa mẹ và Chúa Giêsu đã luôn luôn có một sự thẩm thấu vô cùng thâm sâu. Thông thường, chúng ta hiểu rằng dạy con là dạy cho chúng biết vâng lời. Dĩ nhiên, đây là điều cơ bản đầu tiên mà một người mẹ phải làm. Người mẹ nào cũng cố gắng dạy cho con lịch sự, lễ phép và vâng lời. Mẹ Maria cũng đã dạy dỗ Chúa Giêsu. Nhưng điều mẹ quan tâm trước tiên chính là dạy dỗ cho con mẹ biết yêu thương. Là khí cụ của Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần không ngừng sinh động, mẹ đã đào luyện trái tim Chúa Giêsu. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.